A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2000. Còn không bao lâu nữa thì tất cả mọi người chúng ta lại hân hoan đón mừng năm mới, năm Tân Tỵ, năm 2001. Trong bài pháp hôm nay, vì hôm nay là ngày với cái ý niệm là ngày lễ tất niên, vì vậy bài pháp hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là chủ đề là dọn nhà ăn Tết. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là dọn nhà ăn Tết là tại vì trong suốt một năm qua hay là nhiều tháng dài, chúng ta cất, chúng ta mua, có thể là những người bạn của chúng ta cho, nghĩa là cho cái gì tốt chúng ta cũng nhận, mà xấu chúng ta cũng nhận. Nhưng mà nhận thì coi như là nếu mà nhà ai có kho thì cất vô kho, nhà ai có nhà rộng thì cất vô nhà. Nghĩa là bất cứ thứ vật dụng gì còn tốt, còn sử dụng được, nghĩa là chúng ta cũng không bao giờ muốn vứt đi. Chưa, nghĩa là còn sử dụng chúng ta chưa muốn vứt đi đã đành. Nhưng mà những cái mà bạn bè mà thân thương cho đó, chúng ta là càng không dám bỏ. Tại vì bỏ là sợ mất lòng, cho nên cũng cứ phải giữ. Đó là chưa nói tới cái kỷ niệm mấy chục năm mình cũng cứ giữ ha. Kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, nghĩa là có cái gì mình cũng cất. Có đôi khi ấy, chúng ta thấy là muốn cho người ta, nhưng mà mình lại tiếc, không có cho. Rồi nếu có cho thì mình cũng cho ít thôi, hoặc là mình cho những cái đồ dở. Nghĩa là nói tóm lại đó, chúng ta vẫn cứ phải muốn giữ. Giữ để đến khi nào mà mình không còn giữ được thì thôi. Rồi có những món mình đi chợ mình thấy mình thích mình mua về, mình lại càng giữ thêm nữa. Nghĩa là có những cái dùng được mình cũng giữ, mà có cái dùng không được mình thấy tiếc cũng giữ. Nhưng mà có người á thì là có cái ý định là thôi mình cứ giữ mình không xài, nhưng mà để một lúc nào đó có gặp ai đó mình cho. Nhưng mà có người thì có cái không có ý định đó, muốn giữ luôn vĩnh viễn thôi. Thì thưa quý vị, cứ như vậy đó mà lâu ngày chày tháng rồi cái kho của mình có lớn cỡ nào đi nó cũng đầy. Cái nhà của mình có lớn có rộng đến cỡ nào đi nữa, rồi một lúc nó cũng đầy. Thì thưa quý vị, với cái ý niệm đó đó, thường thường là vào cái dịp cuối năm, chỉ chờ vào cái dịp cuối năm thôi. Ở đây thì chúng ta ít thấy, tại vì bình thường thì chúng ta đi chạy theo cái thời gian của cái xã hội như Hoa Kỳ, cho nên chúng ta không thấy rõ. Nhưng mà ở tại Việt Nam, quý vị biết rằng là cứ mỗi độ mà gần Tết tới đó, là quý vị làm sao? Nghĩa là Nơi nào cũng vậy, nhà nào cũng vậy, ai ai cũng vậy, đều lo dọn dẹp nhà cửa của mình, cho nó ngăn nắp, sắp xếp bàn ghế, tủ giường cho nó tiện nghi hơn, và trang hoàng, đặc biệt là cái phòng khách, cho nó đẹp, cho nó sáng sủa. Lẽ tất nhiên là chúng ta không thể nào thiếu, nếu là ở ngoài Bắc thì trên bàn nó phải có một cái cành đào, có phải không? Nếu mà ở miền Nam á, thì thế nào trong cái phòng khách đó phải có một cành mai. Nghĩa là cứ làm như vậy đó, làm thế nào để cho, nghĩa là chúng ta dọn dẹp cho nó sạch sẽ, cho nó ngăn nắp, phải trước ngày rước ông bà. Tức là ngày nào? Ngày 30 Tết, ngày rước ông bà. Đó. Còn mà trễ lắm, có những người bận rộn quá mà không sửa soạn kịp, thì phải làm thế nào cố gắng trước ngày lễ giao thừa. Quý vị biết tại sao không? Tại vì đó là mọi người ai cũng nghĩ rằng là nếu mà trong suốt một ngày đầu năm để mà lọt qua khỏi cái đêm giao thừa đó mà còn dọn dẹp á, thì người ta tin tưởng rằng là đầu năm mới mà dọn dẹp như vậy đó, vất vả như vậy đó, thì suốt năm, cả năm cũng phải dọn dẹp hết, cả năm cũng phải vất vả cực nhọc hết. Đó, thành nên vì vậy đó là phải làm sao hoàn toàn đầy đủ tiện nghi trước cái ngày mà đón rước ông bà, hoặc là trước cái ngày lễ giao thừa. Tại vì để cho tinh thần cho nó thoải mái, khỏe khoắn, sức khỏe của mình mà có mệt thì cũng phải để cho có cái thời gian để cho phục hồi sức khỏe, để chuẩn bị cho một cái năm mới. Tại vì trong đó cũng còn có một cái ý niệm, nếu mà những người buôn bán đó mà trong năm này mà chưa được hanh thông thuận lợi thì chuẩn bị để sang năm, tức là chuẩn bị để cho năm mới mình làm ăn nó khá giả hơn trong một cái vận hội mới. Thành ra như vậy đó, nghĩa là nói đó cho nó cùng, thì những cái điều suy nghĩ đó, những cái việc làm đó, nó có một cái ít mê tín dị đoan. Nhiều người cũng biết vậy, nhưng mà nhiều người ai cũng cứ làm như vậy. Tại vì á, dù cho là có đúng thiệt hay không thiệt, nhưng mà hãy nói tới cái xui á, là ai cũng sợ. Cho nên là hôm mà xưa bày thì nay làm, cứ sợ cái rủi ro, cái xấu nó tới với mình. Đó, thành vì vậy đó thì vào cứ dịp cuối năm là phải dọn nhà cửa, nghĩa là muốn như thế nào đó nhà cửa của mình có một cái bộ mặt mới, có một cái bộ mặt sáng sủa tươi đẹp hơn. Thì kính thưa quý vị, ngoài những cái điều kiện bắt buộc phải chuẩn bị để mà đón Tết thì chúng ta còn có một cái ngoại lệ nữa, đó là phải dọn cái nhà kho của tinh thần. Tại vì đó chúng ta có hai phương diện vật chất và tinh thần. Đó. Nếu mà có lúc chúng ta cứ chờ mỗi năm chúng ta dọn nhà để ăn Tết thì chúng ta phải làm sao cho nó đẹp cái nhà để ai tới cũng coi được. Thì người Phật tử chúng ta nói chung, nói riêng, và tất cả mọi người chúng ta sống trong cuộc đời nói chung cũng phải có một cái nhà tinh thần, ai cũng có cả. Đó. Thì mỗi người cũng đều có một cái sửa soạn về tinh thần. Thì cũng phải dọn cái kho đó để mà ăn Tết. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc mà chúng ta với cái ý niệm dọn nhà, dọn cửa để mà ăn Tết á, thì lẽ tất nhiên là chúng ta phải lôi ra coi, có phải không? Muốn trước khi dọn đó, phải coi là món to, là món nhỏ, là món nào có giá trị, là món nào còn là không có giá trị. Rồi từ đó, đó mình xem xét kỹ lưỡng, kiểm soát cho đàng hoàng, cái nào đáng để thì mình đem ra vô lại, cái nào mà không đáng để thì mình vứt đi. Nhưng mà có nhiều người thì mặc dầu sửa thì sửa, dọn dẹp thì dọn dẹp như vậy, nhưng mà lôi ra rồi chùi cho nó sạch sẽ rồi đem trở vô lại. Thành ra với cái ý niệm mà dọn nhà cho nó sạch đó, rốt cuộc vẫn cứ đầy. Có phải không? Tại vì không có một cái thái độ dứt khoát là những cái gì mình cần hay là những cái gì mình không cần. Cho nên mặc dù lôi ra dọn, nhưng mà mình thấy vẫn cứ tiếc đem vô, rồi đâu nó cũng hoàng vô đó. Nghĩa là mang tiếng dọn nhà ăn Tết, nhưng mà nhà mình vẫn cứ đầy, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì mình thấy ai khổ? Mình khổ, tại vì mình biết rằng là mỗi năm sau khi coi như là một năm qua mà Tết năm mới sắp đến, mình cũng phải dọn nhà để mà ăn Tết. Cho nên rốt cuộc là mình biết mình vẫn khổ, mình không biết làm sao phải giải thỏa cho nó đích đáng. Cho nên người đời thường nói rằng là bỏ thì thương mà vương thì tội, có lẽ là trong cái trường hợp này. Tại vì có những cái mình muốn bỏ mà mình bỏ không được. Thì ở đây thưa quý vị, nói thêm về một cái phương diện về vật chất, cái nhà bên ngoài đó, như chùa Dược Sư chúng ta đây, là kể từ khi mà thành lập cho tới bây giờ, quý vị biết rằng khi mà chúng ta mới về đây đó, cái chùa giống như là cái rừng ha. Những ai mà tới với thầy, với chùa Dược Sư ngay từ đầu thì biết rằng chúng ta ngôi chùa này giống như cái rừng vậy. Nghĩa là rác rưới cũng rất là nhiều, hình như mấy chục năm chưa có từng dọn dẹp, cho nên là rác rưới cũng rất là nhiều. Nên là bên cạnh á, cũng có những cái đồ đạc của Phật tử xa gần mang về cho chùa. Có những cái á, thì không xài được, rồi lại vứt ra ngoài hàng rào, là hàng rào luôn. Có những cái á, cũng xài được, rồi thời gian cũng hư. Nghĩa là cái chất chứa như vậy mà trong 4 năm qua. Rồi thì hàng rào đó cứ mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít, nó trở thành một cái đống rác thiệt to. Đó. Trở thành một đống rác thiệt to mà đến cái đồ nó choáng nhiều quá. Thì cũng có nhiều Phật tử đi tới chùa thấy, cứ đề nghị thầy. Dạ thưa thầy, cái hàng rào của mình á, chùa mình bây giờ đẹp rồi. Thầy ngồi, con ngồi niệm Phật, thầy ngồi niệm tâm. Nhưng mà bên ngoài nó chưa có sạch. Thầy làm sao để dọn cho nó sạch? Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là rác thì phải dọn. Đó. Thầy cũng muốn vậy, nhưng mà cái cơ duyên nó chưa tới. Thì trong mới tuần rồi đây, là quý vị đi vô có thấy chùa mình ở ngoài có giống thấy một cái công viên nhỏ nhỏ không? Thấy đẹp lắm. Đó, thì trong đó có một vài gia đình của cụ ông Phan Thiệu. Thì có các em nó làm về cái landscaping á, nên phát tâm tới để mà dọn dẹp. Thì bên cạnh có cái sự hỗ trợ của cô Hoa Phước cũng đốc suốt, thành ra là các em nó tới nó làm rất là tích cực. Chỉ có mấy thầy trò thôi mà làm trong vòng 2 ngày cái đống rác trong 4 năm qua sạch hết trơn. Thành đặc xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thì thưa quý vị, nghĩa là những cái gì đó mà chúng ta không dẹp, không bỏ, thì dù cho là 10 năm, 20 năm, 50 năm hay 100 năm, nó vẫn cứ còn. Có phải không? Nếu mà nó có tiêu ra đi nữa, nó cũng vẫn còn đó, chứ nó không có mất. Nhưng mà nếu chúng ta dẹp thì trong một giây một phút nó sạch sẽ liền. Đó. Thì ngôi chùa mà khang trang, đẹp đẽ từ trong ra tới ngoài, tất cả đều do cái công sức của tất cả các Phật tử, xa gần, già trẻ, trai gái, người tới trước, người tới sau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có được cái khang trang như thế này. Thì chúng ta thấy đó, cái kho của cải vật chất ở bên ngoài nó đã gây rất nhiều cái sự cực nhọc, rối rắm trong cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà nó không bằng cái nhà kho của tâm thức. Cái nhà kho của tâm thức nó chứa đựng nhiều cái thứ ác liệt hơn, khó mà bỏ. Những cái thứ mà rất là khó chịu, nó làm cho chúng ta không thể tiến trên cái đường tu học được, hoặc là tiến nhưng mà rất chậm. Thì thưa quý vị, trong cái kho tàng tâm thức đó, đó nó không phải mới có 1-2 năm, mà nó có rất là lâu đời. Có thể nói rằng là đó, chúng ta sinh ra là cái kho tàng tâm thức của chúng ta đã có rồi. Nghĩa là từ lọt lòng mẹ cho tới lúc mà chúng ta trở về với ông bà tổ tiên, hay là trở về một cái nơi nào đó mà chúng ta đã tới đó, thì chúng ta đã có cái kho tàng trong tâm thức đó. Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, lẽ tất nhiên là chúng ta phải sinh hoạt, phải làm việc, phải tiếp xúc với mọi người, mọi giới trong xã hội, trong khu phố, trong cộng đồng, trong trường học, trong sở làm, trong tất cả các công xưởng, trong nông trại. Thì thưa quý vị, chúng ta tiếp xúc đó, hai cái cơ quan chính là mắt và tai. Có nhiều khi đó chúng ta nói rằng là mắt là cái cửa sổ của tâm hồn. Chúng ta thấy những cái đẹp, chúng ta cũng thấy. Mà thấy những cái xấu, chúng ta cũng thấy. Tai cũng vậy. Tai là một cái cơ quan rất là bén nhạy. Nghe những cái điều tốt cũng nghe, mà nghe những cái điều xấu cũng nghe. Nghĩa là chúng ta đó thu nhận không biết bao nhiêu là hình ảnh, không biết bao nhiêu là âm thanh. Rồi thì từ khi lọt lòng mẹ cho tới bây giờ, chúng ta cứ chất chứa trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta. Thành như vậy đó, con mắt, hai con mắt và hai lỗ tai là hai bộ phận quan trọng, giống như là cái máy chụp hình và cái máy thu thanh. Đó. Thì mỗi ngày chúng ta cứ thâu băng một cuồng băng, một năm có 365 ngày, thì trong cái tâm thức của chúng ta đó cũng thâu 365 cái cuồng băng. Những cái cuồng băng đó là cũ đã dán nhãn rồi, chúng ta cũng đưa vào trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta, giữ ở trong đó. Có những cuốn băng mới ra lò chưa kịp dán nhãn cũng đưa vô tồn trữ trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta. Có những cuộn băng xấu chúng ta không cần phải coi lại, cần nghe lại. Nhưng mà có những cái cuộn băng nóng hổi chúng ta chưa kịp dán nhãn, chưa kịp tồn trữ trong tâm thức, chúng ta tung ra thị trường để bán. À, thì chúng ta thấy rằng là nói chung là trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta chứa rất nhiều hình ảnh đầy đủ. Trong đó có những cái người mà gọi là thân với mình, cũng có những người gọi là thù với mình, là theo cái quan niệm của thế gian là nghĩ như vậy. Những cái hình ảnh kính thưa đại chúng, những cái hình ảnh mà chúng ta gọi là tốt là tại vì người ta tử tế với mình, tại vì người ta từng giúp đỡ cho mình, cho nên mình gọi là tốt. Và những cái hình ảnh gọi là xấu, vì người ta đã làm mình giận, người ta đã làm mình mất lòng. Nghĩa là tất cả những cái hình ảnh tốt xấu đó, đó lâu lâu mình cũng đem ra mình chiếu lại, mình coi thử để thấy được cái cảnh sống động, náo nhiệt, những cái điều mà gọi là thương, mà gọi là ghét ở bên trong cái tâm thức của chúng ta. Dù cho là thời gian nó qua, nhưng mà khi chúng ta coi cái cuốn băng đó lại đó, thì chúng ta thấy giống như là cái chuyện nó mới xảy ra vậy. Thành ra có những cái mà được coi là kỷ niệm, được coi là ấn tượng sâu sắc, thì chúng ta cảm thấy thích. Nhưng mà những cái mà chúng ta coi là những cái buồn, những cái đau khổ, thì chúng ta lại thấy chán nản, bực dọc. Nhưng mà dù muốn dù không gì đó, khi mà chúng ta coi dù là tốt, dù là xấu, dù là hay, dù là dở, nhưng mà như chúng tôi nói đó, là trong tất cả những cái hình ảnh đó, có thân cũng có, thương cũng có, bạn cũng có, thù cũng có, thì tất cả những cái hình ảnh đó, nó hiện ra. Mà rồi trong tâm của chúng ta đó, cũng từ đó, nếu mà những cái kỷ niệm vui thì làm cho tinh thần của mình phấn chấn thêm. Nếu là những cái kỷ niệm buồn, cái đau khổ thì làm cho mình đau khổ, bất mãn, thờ thẫn, khó chịu, nhớ nhung, thương mến. Là có những cái hình ảnh mà mình đẹp quá trong đời, mình khó quên. Nhưng những cái hình ảnh thân thương trìu mến đó đó, mình cứ muốn có hoài, nhưng mà lẽ tất nhiên là không có được. Mong muốn nhưng mà không toại nguyện, thì những cái đó cũng là một cái khổ. Mà rồi những cái hình ảnh mà nó ghét đó, nhìn lại thấy càng ghét thêm, thấy càng bực bội thêm. Rồi thì từ đó chúng ta lại có thêm một cái trạng thái đau khổ bất an. Có nhiều khi á, chuyện dạ xin lỗi, mấy chục năm rồi, nhưng mà mình coi lại những cái hình ảnh đó, mình cũng phùng mang, mình cũng trợn mắt, mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu, không muốn nhớ tới, không muốn gọi tên tới. Hả? Không muốn nhớ tới, không muốn gọi tên. Nhưng mà mình không muốn nhớ, nó vẫn cứ nhớ. Cho nên nói rằng là đời là một giấc mơ. Muốn quên nhưng lại nhớ, muốn theo lại thờ ơ, có ai biết được chữ ngờ. Mình không ngờ được cái mình nó yếu đuối như vậy, có phải không? Mình không ngờ được rằng là mình lại dở như vậy. Đó. Rồi có những cái coi như là những cái chuyện oái oăm, trớ trêu như vậy đó, chúng ta không muốn nhưng mà nó cứ hiện ra hoài. Đó. Hình như những cái hình ảnh đó đó, chúng ta cứ cất giữ trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta. Nếu mà hỏi rằng nên hay không nên thì quý vị trả lời sao? Những cái hình ảnh mà nó bực bội, nó khó chịu, nó cay cú đó, đó có nên giữ trong cái nhà của mình, tâm thức của mình không? Không nên. Đó. Có những cái mà chúng ta thấy nó không cần thiết, cho nên chúng ta phải loại bỏ đi. Thì ở đây đó, vậy thì bây giờ thưa quý vị, trong cái dịp mà lễ cuối năm, năm 2000, chúng tôi xin được đề nghị là mình nên bỏ bớt đi. Mình đem ra mình bán garage sale. Hả? Mình đem ra mình cho Goodwill, hay là mình cho ở nơi nào mình liền thảy sông thảy biển cho nó trôi đi đâu phức đi cho rồi. Những cái mà mình không được tỏa ý, những cái mình buồn phiền, những cái mình thấy nó xui xẻo quá, thôi mình thả sông thả biển đi, đem ra bán, nếu mà bán không có ai mua thì mình bỏ, đừng có tiếc, đem về trở lại. Hả? Giống như mình dọn nhà mà mình thấy những cái đồ đạc mà nó tiếc quá, mình đem trở vô lại, Tại vì mình biết rằng khi mình đem ra vô lại đó, rồi mình cũng phải đem ra mình lau chùi trong năm tới nữa. Mình quyết định mình bỏ là mình phải bỏ đi. Đó, những cái điều mà chúng ta thấy không cần thiết thì chúng ta đem ra bỏ đi. Dọn cái kho tàng tâm thức của mình cho nó trống trải, cho nó sạch sẽ. Mà người ta nói đó là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Trong chúng ta tại sao chúng ta cứ bệnh hoạn hoài? Là tại vì trong cái nhà tâm thức của chúng ta chứa nhiều thứ quá. Có phải không? Chứa nhiều thứ quá cho nên mình cứ phiền não hoài, không ăn không ngủ thì mình bệnh chứ sao? Đó. Cho nên mình phải dọn nhà cuối năm. Mình phải dọn nhà ở bên ngoài. Mà mình phải dọn nhà tâm thức của mình để cho mình. Nếu mà có lúc chúng ta thấy rằng nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, thì chúng ta thấy rằng mà muốn trong cuộc sống của chúng ta có một cái niềm thanh thản an lạc, thì cái nhà tâm thức của mình nó phải làm sao? Nó phải trống trải, nó phải sạch sẽ, nó phải nghĩa là đủ tiêu chuẩn ha, đủ tiêu chuẩn trong cái xã hội hiện tại này. Nếu mà quý vị thấy mà dọn mà chưa biết sạch hay không á, phải kêu inspector tới coi. Kêu quan sát viên tới coi, để coi cái nhà tâm thức của mình nó sạch chưa. Khi mà chúng ta mà biết được là chúng ta dọn nhà tâm thức sạch sẽ rồi đó, thì chúng ta ăn ngon, ngủ kỹ, khỏe khoắn, thì chúng ta sẽ trẻ lại. Thì nhân đây đó, thầy xin chúc quý vị chưa tới Tết, nhưng mà nhân cái dịp mà dọn nhà cho nó sạch đó, thì thầy xin chúc quý vị, chúc mừng quý vị vui tươi, năm nay khỏe mạnh gấp 10 năm qua. Sao cho tình đạo của ta sống lâu trẻ mãi, không già với xuân. Nghĩa là mình dọn nhà tâm thức rồi đó, mình sạch sẽ, mình trẻ lại. Có thể là quý vị bây giờ chúc mừng quý vị vui tươi, năm nay khỏe mạnh gấp 10 năm qua. Sao cho tình đạo của ta sống lâu trẻ mãi, không già với xuân. Nghĩa là quý vị, dù cho là quý vị có 6-70 tuổi, nhưng mà khi cái nhà tâm thức của mình sạch sẽ, mình an lạc, mình thanh thản, thì cái nét mặt của mình nó cũng vui tươi, nó cũng rạng rỡ như là 3-40 tuổi, như là 2-30 tuổi vậy đó. Nhưng mà còn một cái người mà nó nhiều cái phiền muộn chồng chất, bao nhiêu thứ cũng nhét vô trong cái nhà tâm thức của mình, nó đầy quá, nó phiền muộn quá. Dù cho là 2-30 tuổi nhưng mà nhìn cái khuôn mặt giống như là 6-70 tuổi như thường. Quý vị có đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý thì xin cho một tràng pháo tay nữa đi. Kính thưa đại chúng, trong cái kho tàng, trong cái nhà tâm thức của chúng ta chứa đựng đủ thứ âm thanh, từ những cái lời khen, xưng tặng, tán thán, cho đến cái sự ca ngợi, nịnh nót, tâng bốc. Có những cái mà chúng ta gọi là thương yêu, trìu mến, ngọt ngào. Có những cái là chúng ta cho rằng là tình cảm, dạt dào, cảm động, dễ nghe. Chúng ta cũng cứ giữ. Rồi những cái mà những cái lời vu oan vu khống, những cái lời mà thống trách, trách, những cái lời hách dịch, trịch thượng, kiêu căng, lăng nhục, thô tục, giận hờn, bươi móc. Tất cả những cái thứ đó, những cái thứ thị phi, những cái thứ phỉ báng, những cái quỷ báng, quỷ nhục, những cái lời phê bình, chỉ trích, những cái điều mà chúng ta khó nghe, những cái người mà coi thường, có nói không, không nói có, những cái người mà, những cái lời nói mà giống như là thọc gậy bánh xe, những cái sự thật đó chúng ta nó rất là khó nghe, nhưng mà cái nhà tâm thức của mình cứ giữ hoài. Cho nên đã tới lúc chúng ta cũng cần phải dọn dẹp để cho nó trống, chứ không thôi lâu lâu á chúng ta lại đem ra chúng ta coi, lâu lâu chúng ta chiếu lại cái cuốn phim đó rồi chúng ta cứ nhớ hoài, khó quên, khó ngủ, cứ như vậy đó mà cay cú củ rũ cả ngày. Gặp tới ai mình cũng thấy cái mặt kia cũng đáng ghét, gặp tới ai mình cũng thấy cười nữa được, thì đó là do mình chứ không phải do người ta. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng hai cái lỗ tai của chúng ta làm việc rất là đắc lực, nó chứa nhiều thứ ở trong cái nhà tâm thức của chúng ta. Những cái lời êm dịu thích nghe là không nhiều lắm ha, có phải không? Những cái lời mà dễ thương triều mến cũng có, nhưng mà ít khi xảy ra. Ít khi xảy ra đó, có nhiều khi rằng chính vì cái phẩm hạnh của mình mà mình đã tạo những cái điều không có được bao nhiêu người khen mình cũng có. Mà lẽ tất nhiên là trong cuộc đời có ai mà tự dưng đem cái tiếng khen cho mình, có phải không? Hãy tới với người nào vì cái tâm lý mà phải chê người ta để mình hơn cái đã. Cho nên là mình ít nghe những cái lời thân thương triều mến lắm. Nhưng mà trái lại đó, nghe những cái điều mà chỉ trích, những cái điều hằn học, những cái điều phỉ báng, vu khống, bôi nhọ nhiều hơn. Mà cứ như vậy chúng ta khó ngủ, bất an trằn trọc. Có đôi khi chúng ta những cái điều mà chỉ trích chúng ta không muốn nghe, nhưng mà cứ nghe hoài. Rồi những cái điều mà người ta khen mình thích lắm, muốn nghe nhưng mà là không được nghe. Thôi rồi thì rốt cuộc á, muốn không nghe vẫn cứ nghe cũng không được thỏa mãn, mà muốn nghe mà không được nghe cũng rốt cuộc cũng cảm thấy không thỏa mãn. Cho nên những cái lời mà khó nghe, không ai thèm nghe, không ai thích nghe, không ai muốn nghe, không ai chịu nghe, nó nhiều lắm. Có thể nói rằng là cả đời không có hết. Lẽ tất nhiên là khi mà chúng ta nói như vậy đó, thì là trong cuộc sống của chúng ta cứ chạy theo những cái hình ảnh khó chịu đó, mà rồi cuối cùng chúng ta cũng cảm thấy bất an. Nếu là một cái người Phật tử mà có tu học á, thì mình thấy có thể tới chùa nghe quý thầy hướng dẫn, quý thầy thuyết pháp, thì cũng có thể rằng thôi mình nhịn ha, nhịn thì được. Nhưng mà cứ những cái hình ảnh nó xảy ra hoài thì chúng ta cũng buộc miệng cũng nói lại, giống như là tức nước thì vỡ bờ, có phải không? Mọi người cũng thường nói như vậy mà. Tôi chịu hết nổi rồi, cho nên tôi phải kháng cự đó. Nhưng mà khi chúng ta có cái ý nghĩ kháng cự rồi đó, thì là tất nhiên nó lại chuyển qua một cái vấn đề mới. Rồi rốt cuộc chúng ta vẫn không thấy có cái sự thỏa mãn nào đó. Thành là như vậy đó, chúng ta ai ai cũng biết và ai ai cũng công nhận rằng cái cuộc đời của mình nhiều hạnh phúc hay là nhiều đau khổ, quý vị? Nhiều đau khổ, phải không? Nghĩa là có hạnh phúc thì cũng có, chứ không phải không có. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy đó, trong cuộc đời của chúng ta cũng có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc, cái thứ hạnh phúc mong manh này nó không có nhiều. Cho nên Ngài cũng thường dạy chúng ta rằng là hạnh phúc thì nhiều mà đau khổ, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Cho nên nếu mà trong cuộc đời mà nếu mà đem chén đem tô mà hứng nước mắt của chúng sanh đau khổ đó, nó còn nhiều hơn nước trong bốn biển đại dương. Quý vị thấy có nhiều không? Tại vì ngày nào có người khóc hết á, không khóc cái cách này thì cũng khóc cái cách khác. Không khóc cái người thân của mình chia lìa bỏ ra đi thì cũng khóc cái người ghét cả chửi mình. Hả? Không khóc những cái điều mà mình mừng, mình vừa thu gặt được cái thành quả mình làm thì mình cũng khóc những cái gì mà mình mất mát. Đó, có nghĩa là cuối cùng mình vẫn cứ khóc, mình vẫn cứ đau khổ, mình cứ vẫn phiền não. Cho nên á, là trong cái dịp mà cuối năm thì một lần nữa thầy xin đề nghị với đại chúng là chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát ha, đừng có lưu luyến. Chúng ta phải dọn dẹp cái nhà ở bên ngoài thế tục ăn Tết đã đành, nhưng mà chúng ta phải dọn dẹp cái nhà tâm thức của chúng ta cũng cho sạch sẽ. Để mình làm lại cuộc đời mới hả? Để mình đi lại cái lộ trình mới, đừng có đi lại lộ trình cũ. Những cái gì mà cũ xưa đó nó làm cho chúng ta bất an đó, đừng có bao giờ lặp lại hả? Chúng ta phải có cái tinh thần nhìn xa, nhìn rộng. Phải có tinh thần của chư tổ dạy là bách trường can đầu, tu tiến bộ. Có nghĩa là ngoài cái thang mà 100 nấc đó, nếu mà chúng ta đi từ nấc thứ nhất đến nấc thứ 100 nó không còn nữa thì mình đi đâu? Đấy. Nếu mà xem với cái tinh thần của người thế tục thì chúng ta thấy đi cái nấc thang từ nấc thang thứ nhất đến nấc thang thứ 100 á, không còn nấc thang nữa thì chúng ta bí, phải đi lui lại chứ sao nữa, có phải không? Nhưng mà người Phật tử của chúng ta hay lắm. Nói sao? Không đi lại thì mình đứng một chỗ, dậm chân một chỗ, đã nói là bước cái nấc thang 100 bước mà. Hãy đứng lại có nghĩa là chúng ta dậm chân một chỗ. Mà chúng ta bây giờ kiếm đường nào? Chúng ta thấy rất là dễ, người Phật tử của chúng ta đó. Tại vì đó, cái tinh thần người Phật tử của chúng ta không bao dừng bước. Là tại vì ngoài cái nấc thang 100 bước, chúng ta còn có những cái không gian chúng ta đi. Tức là Nguyễn Công Trứ có thường nói là đường mây rộng, thênh thang cứ bước, nở tan bồng, trăng trắng vỗ tay reo. Có phải không? Chứ bây giờ mình tới đó mà mình ngừng lại có nghĩa là chúng ta chấm dứt đi. Cái sự nghiệp tu học của chúng ta không phải dừng lại ở nơi đó. Chẳng hạn như chúng ta nói bây giờ chúng ta đi về chùa chúng ta tu. Không phải chúng ta về chùa chúng ta tu giữ một ngày quán niệm là xong một ngày, có nghĩa là chúng ta mừng chúng ta đã xong một ngày rồi về nhà mình dừng lại hay là mình làm nữa? Vẫn cứ tiếp tục chứ phải không? Nghĩa là sau những cái giờ phút chúng ta gặp thầy, gặp bạn hiền, bạn tốt tu tập tại chùa, không phải chúng ta dừng ở tại chùa. Sau khi chúng ta lạy Phật, chào thầy, chúng chào bạn, chúng ta về, mà là chúng ta hết tu, mà về nhà chúng ta còn phải thực hành, còn phải làm trọn cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải thực tập hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên nếu mà cái nấc thang ở ngoài không gian đó, không phải chúng ta đi tới đó là hết. Tại vì cái nấc thang là được để, có phải không? Được để ở trong không gian. Thì ngoài cái nấc thang nó còn có không gian, cho nên chúng ta vẫn cứ bước, cứ bước đi. Đó. Thật. bách trường can đầu tu tiến bộ. Tức là đứng ở trên cái nấc thang 100 nấc đó đó, chúng ta cũng cần phải tiếp tục bước, chứ chúng ta không có dừng lại. Cái sự nghiệp tu học của chúng ta cũng vậy, nghĩa là không bao giờ chúng ta biết dừng lại. Thì nếu mà nói như vậy đó, chúng ta phải có một cái hà quyết tâm, phải ra công dọn dẹp cái tâm thức của mình. Nhưng mà thưa quý vị, mình nói là dọn dẹp, nhưng mà mình dọn dẹp bằng cách nào? Đó là một cái vấn đề, có phải không? Chúng ta biết là phải dọn dẹp, nhưng mà chúng ta phải dọn dẹp bằng cách nào? Thì đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta chưa biết dọn dẹp bằng cách nào, bắt đầu từ đâu, khởi công từ lúc nào, tốn bao nhiêu công lao, coi như là công lao sức lực, bao nhiêu thời gian mới dọn dẹp xong cái kho tàng tâm thức của mình? Đó là cái câu hỏi không phải hoàn toàn vô lý, có phải không? Rất hay mà cũng rất chính xác. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta có hỏi, có đặt vấn đề, lẽ tất nhiên là chúng ta phải trả lời. Kính thưa đại chúng, bây giờ để trở lại cái vấn đề vật chất một chút. Bây giờ nếu mà mình nói mình dọn nhà, có phải không? Dọn nhà cho sạch sẽ cuối năm để ăn Tết. Muốn cho sạch sẽ đó thì chúng ta phải làm sao? Có nghĩa là chúng ta phải dọn dẹp tất cả những cái đồ cũ. Những cái nào có giá trị thì chúng ta lau chùi để lại ngăn nắp mà sử dụng. Những cái nào không có giá trị chúng ta phải dứt khoát bỏ đi, cũng đừng có cất lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, khi mà những cái đồ cũ chúng ta dọn dẹp rồi thì đừng đem đồ mới vô nữa. Có phải không? Nếu mà bây giờ chúng ta thấy mới dọn ra một cái đồ cũ, bây giờ mình thấy cái ngoài đẹp quá, mình lại lôi thêm một thứ nữa vô, thì như vậy đó, bỏ cái cũ ra kéo cái mới vô thì rốt cuộc nhà của chúng ta vẫn cứ đầy. Đó, thì trong cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, nghĩa là những cái gì đó mà chúng ta thấy nó bất an, nó không cần thiết trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta dẹp. Đừng bao giờ chúng ta cho nó vô nữa. Đừng có đem thêm vô bất cứ một vật gì vào cái nhà của mình. Rồi thì sau đó từ từ chúng ta loại bỏ tất cả những thứ ở trong kho của mình. Thì cũng vậy đó, nếu mà khu muốn cái kho tàng tâm thức của chúng ta một ngày một bớt vơi đi, để cho cái phiền muộn đau khổ của mình cũng từ từ vơi bớt đi, thì chúng ta đừng có quay cái cuốn phim dĩ vãng của mình lại. Có phải không? Càng quay cái cuốn phim dĩ vãng của mình lại thì mình càng nhớ nhung, nếu đó là cái hình ảnh của tươi mát, hình ảnh của kỷ niệm mấy chục năm về trước. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ đau khổ nếu mà đó là những cái vết thương trong lòng, trong cuộc đời của mình, thì mình càng đau khổ thêm. Nghĩa là trong cái cuộc sống hàng ngày, trong tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày, khi mà tiếp xúc với mọi người, nghĩa là thứ nhất, cái chúng ta đừng quay cái cuốn phim dĩ vãng lại, để đừng có vui buồn, đừng có cái cảnh đau khổ vui buồn theo cái sinh hoạt trong quá khứ. Một mặt khác, trong cuộc sống hiện tại đó, chúng ta luôn luôn giữ chánh niệm khi chúng ta tiếp xúc với mọi người. Quý vị có đồng ý không? Khi mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, chúng ta giữ chánh niệm. Nếu là một cái người mà họ có xấu với mình, khi mà chúng ta có chánh niệm rồi, mình vẫn thấy người đó đẹp, người đó là dễ thương. Dĩ lẽ tất nhiên là cái xấu nó vẫn là xấu, cái đẹp nó vẫn là đẹp, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái người họ xấu đối với mình vẫn là đẹp, là tại vì sao? Mình biết rằng sẽ có một lúc nào đó tâm tư của họ sẽ chuyển đổi khi mà tiếp xúc với mình, hoặc là khi đầy đủ cái nhân duyên, cái thiện căn trong cái cuộc sống của họ sẽ có thay đổi, nó sẽ đẹp. Cái điều đó cũng rất là dễ hiểu. Nếu mà chúng ta trồng bông mà chúng ta không tưới thì bông nó khô, nó cũng sẽ thành rác. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà thấy một cái cành bông mà nó sắp khô, chúng ta biết, chúng ta săn sóc, chúng ta bón phân tưới nước thì nó sẽ thành bông. Một con người cũng vậy, dù là có ác đến đâu đi nữa, dù là cái tâm của họ có xấu đến cực độ nào đi nữa, nhưng mà cái bản tánh của họ đó vẫn còn có một cái thiện. Họ xấu chỉ vì cái điều kiện, cái hoàn cảnh của xã hội tạo cho họ xấu. Họ xấu chỉ vì trong cái cuộc sống mưu sinh của họ, trong cái môi trường sinh hoạt đó, không có cái may mắn gặp được thầy hay bạn hiền, gặp được những cái người bạn đạo để mà hướng dẫn, để khuyến khích họ làm những cái việc phải, việc tốt, cho nên họ xấu. Nhưng mà nếu có cái điều kiện thuận lợi cho họ phát triển, có điều kiện tu tập như mình, họ sẽ rất tốt. Đó là cái điều tất nhiên. Cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta mừng, chúng ta vẫn thấy họ tốt đẹp. Nghĩa là cố gắng giữ gìn chánh niệm, cố gắng duy trì cái sự bình thản trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian, trong mọi không gian, để cho tâm của mình đừng có mọi cái thứ tham nó can thiệp vào. Tại vì mà cái tâm của mình mà nó khởi lên cái tham rồi đó, thì quý vị thấy nó tạo ra đủ thứ chướng ngại. Nhưng mà cái tham mà đã có rồi đó thì sân nó tiếp tục nó đi theo. Sân mà có rồi đó thì si nó vẫn cứ là luôn luôn nó giống như bóng với hình. Đó, cho nên nếu mà muốn tránh cái tình trạng si mê đó, để mà biết được phải biết trái đó, thì mình đừng có bao giờ nóng giận. Tại vì no mất khôn mà giận mất ngon, mà cái đó người ta nói thường, có phải không? Thì thưa quý vị, những cái điều nó rất là đơn giản, ai cũng biết cả. Có thể nói ra một lần, đứa con nít 5-7 tuổi cũng nói được. Nhưng mà cái thực hành á, no mất ngon mà dần mất không, 7-80 tuổi không chắc đã làm được. Quý vị có đồng ý không? Cho nên á, là người Phật tử chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác, muốn cho cái kho tàng tâm thức của chúng ta càng ngày càng phong phú, thì mình phải luôn luôn giữ gìn chánh niệm, duy trì bình thản, đừng để cái tâm sân của mình nó có mặt. Đừng để tâm tham của mình nó có mặt, đừng để cái tâm si của mình nó có mặt. Đừng để cho nó có cái cơ duyên khởi lên trong cái tâm trí của mình. Đó. Thành là chúng ta biết rằng là đó là cái điều chướng ngại, mà một khi mà chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đó là cái điều hết sức cần thiết. Dù chúng ta không muốn thanh thản, chúng ta không muốn an lạc, nhưng mà cái kho tàng tâm thức của chúng ta sạch sẽ rồi, chúng ta vẫn thấy có một cái sự tươi nhuận, có cái sự tốt đẹp trong cái cuộc sống của chúng ta liền. Mà khi mà chúng ta có cái cuộc sống tốt đẹp rồi đó, không những mình chuyển hóa cái cuộc đời của mình, mà mình chuyển hóa được những cái người bạn của mình, những cái người thân trong gia đình của mình. Đó. Thành đó là cái điều hết sức là quan trọng. Với cái tinh thần tự giác của Đức Phật, mình phải tập phát triển cái khía cạnh tự giác của Đức Phật, mình tập cái khả năng tự giác của mình. Chứ không thôi đó, mình thấy cái tinh thần tự giác của Đức Phật, Ngài đã dạy mình hoài, có phải không? Mình cũng nghe được, nhưng mà mình là không làm. Đó, cho nên rốt cuộc mình vẫn thấy có cái u sầu. Mà có u sầu rồi đó thì thưa quý vị, đụng cái gì chọn cái nấy, đụng cái gì la cái nấy, đụng cái gì mình cũng bốc đồng. Đó, cho nên chúng ta phải tránh tất cả những cái điều đó. Kính thưa đại chúng, nếu mà có lúc á, chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, trong cái việc mà làm ăn, thì thế nào chúng ta cũng thấy có những cái người bạn bè tốt cũng có, mà xấu cũng có. Họ tới họ rủ rê mình, họ hùn hạp làm ăn. Có những nơi rủ rê mình làm việc đường hoàng để mà kiếm ăn, thì kể như đó là cái vấn đề lương thiện, có phải không? Nhưng mà trong cái vấn đề lương thiện đó, đó, nó cũng còn tùy theo cái tâm tham của mình có hay không có. Tại vì có thể là mình làm ăn lương thiện, mình buôn bán rõ ràng là mình có bỏ vốn thì mình phải có lời. Nhưng mà có khi mình lời quá đó, khi mà thấy người ta cần quá mình tăng giá lên, thì mặc dù là lương thiện, nhưng mà rồi trong đó cũng có cái tâm tham nó can thiệp vô. Tại vì mình mua vốn có một mà bây giờ mình muốn lời 20 lần của cái vốn của mình, lẽ tất nhiên là cái tâm tham nó can thiệp vô. Thì có những người bạn họ rủ rê mình làm ăn những cái việc mập mờ phi pháp, một vốn mà 10 lời, có khi không có vốn nhưng mà vẫn có lời. Là những trường hợp đó, đó thì chúng ta đừng có để tâm, đừng có lắng nghe cái lời xúi dại, đừng có lắng nghe những cái điều mà họ khuyến khích mình làm những cái việc phi pháp. Đừng để tâm tham của mình nó khởi lên. Khi tâm tham của chúng ta khởi lên rồi, nó dẫn dắt chúng ta nghe lời dụ dỗ, rồi thì chúng ta bắt đầu dấn thân vào trong cái việc phi pháp, vào cái việc bất chánh. Mà khi đã phi pháp bất chánh rồi thì ngày á, thì không ăn ngon, đêm thì không ngủ được, lúc nào chúng ta cũng cứ lo sợ nơm nớp, là không biết bao giờ cái chuyện làm ăn của mình nó đổ bể ra. Thưa quý vị, có những người họ buôn bán phi pháp đó, như là buôn bán những cái đồ lậu, hay là buôn bán những cái thứ mà coi như là quốc cấm, thì cứ lo rằng là không biết ngày nào đó nó đổ bể ra. Mà khi đổ bể ra rồi đó, không biết nó cái hậu quả nó như thế nào. Thành ra rồi cuối cùng chúng ta vẫn cứ thấy khổ. Cho nên chúng ta phải tìm cách, chúng ta ngừng lại, đừng để cái tâm tham của chúng ta nó can thiệp vào. Dù là cái công ăn việc làm có lương thiện, hay là cái việc làm của chúng ta không có lương thiện, cũng đừng để tâm tham, tâm sân, tâm si của mình nó can thiệp vào. Ở một cái khía cạnh khác, thưa quý vị, thí như có người mà tới rỉ tai với mình, bày vẽ đủ cách là mình vu oan người này, mình vu oan người khác, chỉ dẫn những cái sự việc mà kiện cáo ra tòa, những cái thủ tục này, thủ tục nọ. Nghĩa là khi mà ra tòa như vậy đó, thì mình sẽ được thắng lợi, mình có bao nhiêu tiền đền bù. Cái đó cũng không nên. Trong một cái trường hợp mà chúng tôi có nghe đó, có những người đó họ làm giàu trong cái vấn đề bảo hiểm. Quý vị biết làm sao không? Chỉ rất là dễ dàng. Ở xứ này muốn làm giàu trên vấn đề mà ăn tiền bảo hiểm á, là sao? Cho xe đụng với nhau chơi. Cho xe đụng với nhau chơi để chi? Để đi ra luật sư, bác sĩ rồi nói là mình bị cái này, bị cái nọ, để mà lấy tiền bảo hiểm. Nhưng mà thưa quý vị, có gì khi móng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, thì rồi cũng có cách họ trừng trị lại. Tại vì những cái gì mà mình làm ăn không có lương thiện thì biết rằng sớm muộn cũng đổ bể thôi. Nhưng mà có nhiều người còn chơi cái mà đem cái tính mạng của mình ra đùa, là chơi cái trò đụng xe để ăn tiền bảo hiểm đó. Là làm sao? Coi như là có một cái sự kiện nó xảy ra này, có hai ông bà đó, ông thích làm vậy lắm. Thì mấy lần trước đó cũng vậy đó, cũng đi thì coi như là cũng được tiền, cũng đầy đủ lắm, mấy chục ngàn cũng thoải mái lắm hả. Nhưng mà có một lần làm giỡn mà nó thiệt, đụng xe nó kỳ này để mình lấy tiền cho khai khá, cho nên đụng mạnh mạnh chút nghe, đụng mạnh thiệt, chết chết thiệt luôn. Quý vị thấy không, cái tai họa của mình là tự mình tạo ra. Mà thực ra đó, nếu mà mình thấy đó là cái nguy hiểm, mình đừng chơi. Có những cái mình thấy rằng là đừng vì một cái chút lợi nhỏ mà mình quên rằng cái tánh mạng của mình là quý. Bây giờ có hai cái sự kiện mà chúng ta có thể thấy, nếu là cái sự kiện là nói về cái lợi đó, còn cái mạng của mình làm cái gì cũng được cả, có phải không? Có thể là 20-30 ngàn thì nó nhiều đối với chúng ta, đối với người nghèo, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng làm thì nó vẫn hơn đó. Còn cái thứ hai nữa mà cái nhìn chính xác của người Phật tử là muốn tu, muốn thành Phật phải có cái thân này, cho nên lại càng không cho phép chúng ta làm những cái việc mà nó phi pháp. Dù cho là có tiền nhưng mà nó què một giò, hay là nó làm như thế nào đó, rồi thì rốt cuộc cái con đường tu của chúng ta vẫn có cái sự trở ngại như thường. Cho nên là đừng có vì những cái sự bồi thường mà chúng ta ham. Vừa mới nghe qua thì chúng ta thấy thoải mái quá, sung sướng quá, đùng một cái đó là chúng ta nằm nghỉ ở nhà, không có cần đi làm mà có tiền, có phải khỏe không? Nhưng mà rồi đó, cái sướng đó đó, chúng ta không nên ham những cái điều đó. Khi mà cái tâm tham của chúng ta khởi lên, xúc dục chúng ta làm những cái điều phi pháp, nghe những cái lời nói ác độc, rồi chúng ta cứ đem cái mũi tên ngôn ngữ đó, chúng ta bắn hết người này gì tới, chúng ta bắn tới người khác, bắn cho đến khi nào mà cứ thấy người ta ngất ngư là mình vui đó, thì cái điều đó lại càng không nên nữa. Nghĩa là đừng có để, nói chung là con người của chúng ta, đừng có để người ta lợi dụng mình, đừng có kiếm tiền làm giàu mà bất chấp những khổ đau, những cái người mà bị hại, những cái gia đình của họ, chắc chắn họ cũng sẽ không có sướng. Thí dụ như mình làm giàu bất lương bằng cách đó, là mình làm sao lọc mưu để cho họ đụng mình. Tự nhiên thấy xe người ta đi đó, mình tự nhiên muốn kiếm tiền người ta, biết người ta giàu, lủi tới đại đụng xe vô người ta, là mình đụng vào người ta chứ không phải người ta đụng mình, nhưng mà mình đụng vô đó, thì cái rủi của họ là cái nguyên nhân chỉ vì mình đó, chỉ vì mình làm rồi thì mình có được tiền bảo hiểm thì làm sao, người ta cũng đau khổ. Cho nên á, chúng ta thấy những cái điều đó mà chúng ta dù cho có thắng kiện, dù cho được bạc triệu, nhưng mà liệu mình có thể mình hưởng được cái số tiền đó hay không? Kính thưa đại chúng, như chúng tôi nói đó, khi mà chúng ta thắng kiện, chúng ta có bạc triệu, liệu mình có thể mình an hưởng được cái tiền đó hay không? Hay là mình được cái tiền đó rồi người khác hưởng? Tại mình lủi ra, có nhiều khi mình tính làm sơ sơ thôi mà xe nó làm thiệt thì làm sao? Rồi mình chết oan mạng, rồi cái tiền của mình người khác hưởng, mình đâu có hưởng. Đó. Cho nên rồi cuối cùng mình thấy rằng mình xài cái tiền đó, rốt cuộc mình vẫn thấy mình không yên, mình vẫn thấy mình không hạnh phúc như thường. Thì kính thưa quý vị, cái luật nhân quả Đức Phật ngày dạy hay lắm. Tạo cái nhân nào thì gặt quả nấy. Bởi vì chúng ta biết và chúng ta thấy rằng, nghĩa là không biết bao nhiêu gia đình giàu có, không biết bao nhiêu gia đình tan nát nhà cửa, không biết bao nhiêu gia đình vợ chồng ly tán, những cái âm mưu hại nhau, rồi tranh chấp những của cải, con cái ám hại nhau. À, cha mẹ anh em tranh giành gia tài, hùn hạp làm ăn, tất cả những cái thứ đó, rồi rốt cuộc á, là dẫn tới cho tâm của mình có một cái niềm bất an. Thành ra như vậy, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đó mà có dọn nhà tâm thức thì chúng ta phải nghĩ những cái đó, nghĩ tới những cái chiều sâu của nó, mà mình tránh hết tất cả mọi cái thứ mà cái nguyên nhân làm cho mình phiền não đau khổ. Nếu mà làm như vậy đó thì một lần nữa, thưa quý vị, hôm nay là cái ngày lễ tất niên, thì một lần nữa thầy Đồng Trung xin được gợi ý và xin được khuyến khích tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, ngoài cái việc dọn nhà cho nó đẹp để ăn Tết, chúng ta cũng nên dọn cái nhà tâm thức để cho nó trống trải, để chúng ta còn tham dự nhiều cái khóa tu trong năm mới, còn tham dự nhiều ngày quán niệm trong năm mới, còn nhiều cái Phật sự trong cái sự nghiệp tu học đang chờ đón chúng ta trong năm mới. Nếu mà quý vị làm được, bắt đầu hạ quyết tâm, bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, thì từ đây tới lúc đón giao thừa, quý vị sẽ trễ lại 10 tuổi. Một lần nữa kính chúc tất cả đại chúng luôn luôn an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.